Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
La Sangha est invitée à retourner à sa respiration. Ainsi, notre énergie collective de pleine conscience nous rassemblera en un organisme, coulant comme une rivière, sans plus aucune séparation. Laissons la Sangha tout entière respirer comme un seul corps, chanter comme un seul corps, écouter comme un seul corps, et transcender les frontières d'un soi illusoire, nous libérant ainsi du complexe de supériorité, d'infériorité et d'égalité.
Thank you. Mời mấy sư em mới lên trình diện đại chúng. New brother and sister, please come up and present themselves before the Sangha. Trang diệu viên, lên đi. Mấy trăng mới, mấy trời mới lên đi. Sư Gorina lên giới thiệu mấy em đi. One line, standing in line here. So everyone can see you. And you pronounce your name, your Dharma name in Vietnamese. And then in English. Đưa cái máy cho. Try to pronounce your name in Vietnamese and in English.
Con kính bạch thầy. Kính thưa quý thầy, quý sư cô và thưa toàn thể đại chúng. Con kính bạch thầy, kính thưa quý thầy, quý sư cô và thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay con mới được sinh ra đời và được gia nhập vào tăng đoàn của Bụt, tăng đoàn của thầy, tăng đoàn Làm Mai. Con có tên mới là Chân Trăng Diệu Viên.
Diệu tức là màu nhiệm, viên tức là tròn, mặt trăng màu nhiệm và tròn đầy. Her name is Diệu Viên, the moon of wonderness, wonders, and Viên means full. Natalie.
Thi Thái, sư cô Trang Công, dear brothers and sisters. My new name is
Trăng, Chân Trăng.
Dạ. Tên của sư em con là Chân Trăng Yêu Bát ạ.
Yêu Bát, yêu bát. Udumbara.
Udumbara moon. Thank you.
Carol.
Dear Thai, dear brothers and sisters, dear Sangha, my name is Chon Chong Tendo. Ce qui veut dire vraie lune de la terre pure.
Vraie moon, vraie lune de terre pure, chân trăng tịnh độ. Chinh tu.
Dear Thai, dear sisters, dear brothers, my Dharma name is Chan Tram Yu.
English.
True moon of wonder, wondrous sound.
Diệu âm, trăng trăng diệu âm. That is one of the names of Avalokiteshvara.
Dear Thai, dear friends, dear brothers and sisters, dear Sangha. My name in Vietnamese is Troy.
Troy.
Chan Troy Hima.
Hima. Hima. That's not bad.
In English,
True Sky.
True Sky of the Himalayas.
Tên gì mà đẹp quá.
Dear Thai, dear Sangha, my name in Vietnamese is Chen Troy Ling Quang, which is in English, True Sky of Spiritual Light.
True Sound of Spiritual Light. Linh Quang à? Linh Quang. Huế có chùa Linh Quang.
Dear respected Thai, dear Kittaram family, dear brothers and sisters, and brothers and sisters in Bak Chong. My new Dhamma name is Chan Choi Nguyen Luc, which means true sky of aspiration strength.
Nguyen Luc. The power, power of aspiration. How do you translate in Thai?
ความมุ่งมั่นที่เข้มแข็ง
Sounds beautiful.
Dear Thai, dear brothers and sisters, my new name is
Chen Choi.
Is Chen Choi Bang Hu.
True sky of friendship. True sky of friendship. Tình bạn. L'amitié. Vrai ciel de l'amitié. Tên là hay lắm á con. Brotherhood. True sky of friendship. Sao mấy xe em có đẹp không? Đẹp hơn hôm qua á. Today is beautiful. Enjoy. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng Chạp dương lịch 2013. Chúng ta đang ở tại thiền đường Đức Tính của Sống Thường Lần Mai trong mùa An Cư Kết Đông 2013-2014. Chỉ còn 22 ngày nữa là tới Tết dương lịch. Tất nhiên lịch tới rồi thì Tết âm lịch cũng tới. Thế nên thầy có viết mấy cái thư pháp để quý vị tải xuống, in ra giấy hồng điều để ăn Tết. Lát nữa sẽ đưa cho thầy Pháp Nguyện bằng tiếng Pháp, bằng tiếng Anh, bằng tiếng Việt. Cái chữ bên tay trái là năm mới ta cũng mới. Và cái bên tay phải là người vui cảnh sẽ vui. Câu này là có cảm hứng ở trong truyền kiều. Trong truyền kiều cùng những du nói là người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Thế nó ngược lại, người vui thì cảnh thế nào cũng vui. Cho nên đừng có lo về thế giới, lo về hoàn cảnh. Làm sao mà trong lòng mình có niềm vui, có hạnh phúc thì tự nhiên mình sẽ thấy cái hoàn cảnh nó sáng lên, nó không có đen tối như trước. Tất cả đều do tâm hết. Dịch ra tiếng Anh rất là khó. Thì cuối cùng thì tìm cách dịch cho nó gọn và nó mạnh. Thì bên tiếng Anh là New Year, New Me. Nó ngắn hơn tiếng Việt được một chữ đó. Hay quá đi. New Year, New Me. Mình phải mới mới được. Cho nên mình cụ rít thì năm mới nó cũng vậy thôi. Mình phải chuyển hóa. Thì tiếng Pháp á là Année Nouvelle, Je me renouvelle. Je deviens tout nouveau. Nouveau lang. Nouveau moi. Hả? Sao? Nó hơi kỳ nhưng mà nó mạnh. Nó sốc người ta, vì cho nó hay ở chỗ đó. It's shocking, that is why it's good. Année nouvelle, je me renouvelle. Còn bên tiếng Pháp, bên phía bên tay phải, người vui cánh sẽ vui. La joie en soi. La joie tout autour. Mình tiếng Anh á, làm sao quên rồi. Year new me. Joy within. Joy all around. Thế mình sẽ cho nó lên mạng trong cái vòng tròn để cho các thân hữu của mình tải xuống, phóng lớn lên tải xuống, in ra giấy hồng điều để ăn Tết. Tức là mình phải thực tập làm mới thân và tâm để cho trong lòng nó có niềm vui. Và khi mình vui thì gia đình cũng được hưởng, xã hội cũng được hưởng, gia đình sẽ vui hơn, xã hội sẽ vui hơn. Đó là sự thực tập. Bây giờ nếu mình thêm chữ N thì nó dở. Sáng nay chúng ta có đại dự lễ xuất gia cho 27 em trong gia đình xuất gia gọi là cây đoàn, tức là linden tree. Khi mà mình xuất gia tiếng Anh là going forth, tức là mình rời bỏ một cái gia đình nhỏ để mình tham dự vào một cái gia đình mới. Gia đình mới này nó có một sứ mạng. Đây là cái gia đình tâm linh mà do Bụt Thích Ca đã tạo dựng nên. Có cái sứ mạng là đem cái giáo pháp ra để mà giúp cho xã hội con người chuyển hóa, chế tác thêm niềm vui và chuyển hóa những khổ đau. Vì vậy cho nên xuất gia là có một sứ mạng. Và muốn làm tròn sứ mạng đó thì mình phải sống một cuộc sống đơn giản, không cần nhiều tiện nghi vật chất, độc thân. Và vì vậy cho nên mình mới có thể có thời giờ, có năng lượng để mà giúp đời. Và khi mình xuất gia thì mình có một đời sống hoàn toàn mới. Thì ở trong thời của Bụt đã có cái định nghĩa xuất gia như thế này, là ví dụ như có nhiều con sông với những cái tên khác nhau, như là sông Yamuna hay sông Niranjaya. Những cái dòng sông đó khi mà nó chảy vào sông Hằng thì nó không còn cái tên đó nữa, nó bỏ cái tên cũ. Và không những nó bỏ cái tên không mà nó bỏ luôn những cái khác nữa, ví dụ như là dòng giống hay là giai cấp hay là màu da hay là chủng tộc, bỏ hết. Ví dụ như mình là thái tử, mình là bộ trưởng thì mình đi xuất gia thì mình bỏ hết tất cả những cái đó, mình trở thành ra tăng thân thôi. Cho xuất gia rồi nói tôi ngày xưa làm bộ trưởng thì cũng được, tôi làm xưa ngày xưa là con vua cũng được. Tại đi xuất gia thì bỏ hết tất cả những cái đó, bỏ cái tên mình và bỏ những cái đó để trở thành một với dòng sông Hằng. Thành ra anh là thái tử con vua thì anh đi xuất gia thì anh cũng trở thành ra một thành phần của tăng đoàn xuất gia. Mà nếu anh là một người đi gánh phân ở trong xã hội mà anh xuất gia thì anh cũng trở thành một thành phần của tăng đoàn. Tại vì ông nghe nó yếu hay sao? Đỡ hơn không? Có khá hơn không? Ça va mieux? Pas du tout? Bây giờ thầy phải làm sao? Nói câu tiếng Việt, nói câu tiếng Pháp. Tại hôm trước thầy có đưa các em đi thiền hành và thầy có dạy là khi mà xuất gia là mình phải buông bỏ hết, mình tham dự vào tăng đoàn và mình không có còn nghĩ tới một cái tương lai riêng của mình nữa. Tương lai của mình là tương lai của tăng đoàn. Sự nghiệp của mình là sự nghiệp của tăng đoàn. Những khó khăn của mình trở thành những khó khăn của tăng đoàn. Những thành đạt của mình trở thành những thành đạt của tăng đoàn. Những khó khăn của tăng đoàn trở thành những khó khăn của mình. Và những thành đạt của tăng đoàn cũng trở thành những thành đạt của mình. Và khi mà đi xuất gia thì mình không có cái ta riêng nữa, mình không có một cái tương lai riêng nữa, mình có một tương lai chung. Thì ngoài đời cũng gần gần giống như vậy. Khi mình một con ngực một con gái đi lấy chồng thì cái tương lai của chồng là tương lai của mình. Và nếu hai vợ chồng muốn tác Biển Đông thì tác chung thôi, nhưng mà hai người sợ tác Biển Đông cũng được, phải nhiều hơn mới được. Huống hồ là một cái tăng thân lớn, và vì vậy cho nên trong tăng thân mình không có đi tìm một cái tương lai riêng, mình có một tương lai chung. Và sự thành cái sự nghiệp của tăng thân đó là sự nghiệp của mình, đó là sự nghiệp độ sinh, là làm tiếp nối cái dòng sinh mạng của đạo Pháp. Và vì vậy cho nên mình có bổn phận phải chăm sóc tất cả những thành phần khác của tăng thân, đó là những sư anh, sư chị và sư em của mình, mình phải chăm sóc. Cũng như là năm ngón tay của một bàn tay, thì những khổ đau của một ngón là khổ đau của cả năm ngón, và cái sự thoải mái của một ngón là sự thoải mái của cả năm ngón. Thì nói như vậy, không còn cái ta riêng biệt nữa. Cảnh xuất gia nó khác lắm, khác với đời sống tại gia lắm. Và mình học để xóa bỏ cái ngã, để trở thành một cái sự sống mới. Và mình trở thành ra sự tiếp nối của tăng đàn nguyên thủy, mình trở thành sự tiếp nối của Bụt. The continuation of the Buddha. Tiếp nối dở hay tiếp nối hay thì cũng là tiếp nối. Mình tiếp nối hay thì Bụt nhờ, mình tiếp nối thì Bụt chịu. Tại vì mình là con của Bụt, mình là đệ tử của Bụt, mình là sự tiếp nối của Bụt, đó là cái chuyện dĩ nhiên, không ai chối cãi. Và trong một buổi giảng tại Hoa Kỳ thì tôi có nói rằng là ở bên Đàn Mai á, chúng tôi đào tạo các vị xuất sĩ, rồi chúng tôi cũng đào tạo các vị cư sĩ. Tại vì nhu yếu tu học nó càng ngày càng lớn. Và vì vậy cho nên các vị giáo thọ xuất sĩ không có đủ, các vị giáo thọ xuất gia không có đủ để mà làm thỏa mãn cái nhu cầu tu học của xã hội bên ngoài. Cho nên chúng tôi cũng đào tạo luôn các giáo thọ cư sĩ. Chúng tôi đã đào tạo cả ngàn vị như vậy, nhưng mà không có thấm thía gì hết. Các vị cư sĩ thì họ còn bận lo cái gia đình của họ. Thành ra cái mức độ đóng góp của họ nó cũng có chừng mực thôi. Và mình muốn đóng góp nhiều hết sức mình đó, thì một người xuất gia có nhiều thời giờ hơn, có nhiều năng lượng hơn. Tôi có nói rằng là bên Âu Châu đó, nước nào cũng đòi có một khóa tu mỗi năm. Đòi hỏi như vậy không có quá đáng. Mỗi nước có một cái khóa tu mỗi năm. Mà chúng tôi cũng vẫn chưa có thỏa mãn được. Ở Âu Châu chỉ có 3 nước có khóa tu hàng năm thôi. Đó là những nước may mắn. Trước hết là nước Pháp có cái French Retreat mỗi năm. Rồi sau đó có nước Đức. Nước Đức là nước thứ hai có được mỗi năm một khóa tu. Và nước thứ ba may mắn là nước Hòa Lan. Còn các nước khác như nước Đức, nước Ý thì 2 năm mới có một khóa tu. Có những nước 3-4 năm mới có một khóa tu rất là tội nghiệp. Mà nhu yếu tu học càng ngày càng đông. Mà đó là chưa kể những nước ở bên Bắc Mỹ và ở Á Châu đó. Ấn Độ đòi mỗi năm một khóa nhưng mà cũng không có được. Thái Lan thì may mắn nhờ có Lần Mai Thái Lan, thành ra mình có nhiều khóa tu hơn. Nhật Bản, Đại Hàn, Trung Quốc, vân vân đều cần có một khóa tu. Cho nên cái số xuất sĩ mà chúng ta đào tạo ở Lần Mai, tuy rằng trong mấy chục năm nay mình làm lễ xuất gia cho tới cả ngàn người rồi. Những người xuất gia mang pháp hiệu là Pháp và Nghiêm á, và Trời và Trăng đã cả ngàn người rồi. Các em Trăng và Trời của mình là 180 đứa rồi đó. Nhưng mà cái số người xuất gia cũng không thấm thiết gì. Tại vì xuất gia vài ba tháng là bắt đầu có thể giúp các sư anh, các sư chị để tổ chức khóa tu rồi. Đó là một cách để mà học. Mình không có học lý thuyết không. Mình phải yểm trợ cho các anh, các chị để tổ chức những khóa tu, những ngày quán niệm, và mình học hỏi được rất nhiều trong sự thực tập đó. Thì cái học ở Lần Mai không phải là học lý thuyết như là trong các Phật học viện. Và trong cái buổi giảng ở tại Hoa Kỳ đó cho người Mỹ thì tôi có nói là nếu quý vị không có chuyện gì thích thú để làm ngoài đời thì đi xuất gia đi. Tại chúng tôi cần lắm, chúng tôi cần người xuất gia, chúng tôi cần ít nhất là 1.000 người xuất gia mới có thể tạm cung cấp cho cái nhu yếu tổ chức tu học bây giờ. Tôi trẻ, bây giờ nhiều khi không biết là mình sống để làm gì. Và nó có cái sự trống vắng ở trong lòng, không có lý tưởng. Và vì vậy cho nên các thầy, các sư cô giáo thọ Lần Mai đã bắt đầu tổ chức những khóa tu wake up cho tuổi trẻ khắp nơi trên thế giới. Ở Ấn Độ, Thái Lan, ở Mã Lai Á. Và sang năm mình sẽ có một phái đoàn đi Hoa Kỳ để giảng dạy cho các em người Việt đã sinh ra ở bên Mỹ. Các em lớn lắm, đông lắm. Và khi mà mình tiếp xúc với các em như vậy thì mình có thể cho họ một cái lý tưởng. Và là một người xuất gia mang cái lý tưởng cứu độ thế gian, mình có thể có rất là nhiều hạnh phúc. Mình được sống trong tăng đoàn, mình được tham dự vào sự sống tăng đoàn, và ngày nào mình cũng được thực tập, ngày nào mình cũng được phụng sự hết. Cho nên những năm gần đây mình có mở ra một cánh cửa mới là chương trình xuất gia 5 năm, 5 năm xuất gia và phụng sự, 5 years of monastic training and service. Thì đó là cánh cửa mới, và có nhiều người trẻ Tây Phương cũng đã đi vào cánh cửa đó, xuất gia 5 năm, 3 năm sa di, 2 năm giới lớn. Và nếu có hạnh phúc nhiều thì sẽ tu luôn, không thì trở ra đời để tiếp tục thực tập như là một người cư sĩ và trở thành một vị giáo thọ cư sĩ sau đó mấy năm. Tôi nhắc điều này để cho quý vị suy nghĩ. Tại vì nếu mình có một cái lý tưởng, mình có một con đường á, thì tâm mình nó an và mình có nhiều hạnh phúc. Phật học á, mà cũng như khoa học, cũng như kỹ thuật, cũng như giáo dục là phải có tiến bộ. Tại vì đó là một môn học. Và nếu nó không có tiến bộ thì nó dậm chân tại chỗ. Và nó không có khả năng, nó đánh mất đi khả năng phụng sự cho cuộc đời. Cho nên cái phe bảo thủ họ có tội lắm. Họ ngăn ngừa những cái tiến bộ. Nếu mà không có phong trào Đại Bục Đại Thừa thì Đạo Bục đã không có thể nào đứng vững được ở trong cái xã hội Ấn Độ thời đó. Các vị tổ đã sớm xuất ra Phật giáo Đại Thừa, họ thấy cái cách hành đạo của những người nguyên thủy nó quá gò bó, quá hình thức và không có tiếp cận được với tuổi trẻ. Vì vậy cho nên họ đã khai mở ra giáo lý Đại Thừa và làm cho Đạo Bục tiến triển rất là mau chóng. Kinh điển và giới luật Đại Thừa nó thích hợp hơn và nó đưa giới trí thức và giới trẻ vào trong Đạo Bục nhiều hơn. Và hình ảnh của những vị Bồ Tát nó hấp dẫn hơn là hình ảnh của những vị La Hán gầy gò, diệt dục. Hình ảnh của Đức Quan Thế Âm, của Đức Văn Thù là hình ảnh của những người yêu đời, phục vụ, đi vào cuộc đời, chứ không phải là hình ảnh của một vị A-la-hán rút lui vào trong hang động để tu cho một mình. Và kinh điển có kinh điển mới, giới luật có giới luật mới, và giáo chế có những giáo chế mới. Nó tóm lại là trong các lĩnh vực của sự sống như là khoa học, kỹ thuật, giáo dục thì luôn luôn có sự tiến bộ. Đứng về phương diện giáo dục thì năm nào cũng có những sách giáo khoa mới, cũng có những khám phá mới. Và cái sự tiến bộ đó có thể đi rất là mau. Mà nếu trong Đạo Bục mà mình cứ dậm chân tại chỗ, mình cứ níu lại những cái cũ thì Đạo Bục sẽ bị tiêu diệt. Điều này đã bắt đầu xảy ra tại nhiều nước Phật giáo. Người trẻ không tới chùa nữa. Họ nghe mình thuyết pháp, họ không có tiếp thu được. Tại vì những bài pháp của mình không có đánh động được tới những cái đau khổ, bức xúc của họ. Không có mở ra được cho họ những cái nẻo thoát. Vì vậy cho nên họ nghe thuyết pháp, họ rất là ngán. Do đó cho nên nếu không có sự cải tiến về phương pháp giảng dạy, về phương pháp thực tập, thì mình làm cho Đạo Bục nó đứng lại một chỗ. Và mình sẽ có tội với lịch sử. Nếu mà mình có học về lịch sử Phật giáo thì mình thấy Đạo Bục đã thoát hình nhiều lần ở trong lịch sử. Và lâu lâu có một vị tổ sư xuất hiện để làm mới Đạo Bục, đã làm cho Đạo Bục mới trở lại. Renouvelle. Và cũng nhờ như vậy mà Đạo Bục tiếp tục phục vụ được cho con người. Một trong những tính chất quan trọng căn bản của giáo lý là phải khế cơ. Khế cơ tức là nó phải phù hợp với là cái căn cơ, cái tâm lý, cái hoàn cảnh của con người ở tại địa phương đó, ở trong cái thời điểm đó, ở trong cái thời đại đó. Nếu nó không có khế cơ thì nó không phải là Phật giáo. Tuy là trong đó là toàn danh từ Phật học cũng vậy. Nếu không có khế cơ, nó không có phù hợp với là cái tâm lý, cái mentality và cái hoàn cảnh của con người thì nó không đánh đồng được người đó và không có hiệu quả gì hết. Vì vậy không phải là Đạo Phật. Thì dạ, ví dụ mình giảng về Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, tuy là mình giảng về Đạo Phật đó, nhưng mà nếu mình giảng mà người ta không hiểu, người ta không áp dụng thì cái đó không phải là Đạo Phật. Nếu mình muốn cái bài giảng của mình thật sự là Phật Pháp á, thì bài giảng đó phải có khả năng đánh động được con người mà mình đang giảng, làm cho họ thấy được và làm cho họ có ước muốn tiếp thu và đem vào áp dụng trong đời sống hàng ngày thì cái mình giảng mới đúng là Phật Pháp. Còn cái kia nó có thể mang hình thức là Phật Pháp nhưng mà nó không phải là Phật Pháp, tại vì Phật Pháp là phải khế cơ. Khế cơ tức là phải phù hợp với là cái nhu yếu của con người và của thời đại. Làng Mai là một cái tăng đoàn luôn luôn tìm cách để vươn tới, để khế cơ, để được phù hợp với là cái để có thể đáp ứng lại được những nhu yếu của con người mới và xã hội mới. Rồi mình thấy rõ ràng rằng là trung thành với cái truyền thống cởi mở và đi tới của lịch sử Phật giáo, cho nên Làng Mai không có ngại ngùng thay đổi và cải tiến. Nếu mình so cái năm giới của truyền thống và năm giới của Làng Mai thì mình thấy năm giới của Làng Mai hay hơn nhiều. Năm giới của Làng Mai không phải là những sự cấm, 4 năm sự cấm cản, mà là những con đường đi rất là rõ ràng. Nó biểu lộ được rõ ràng cái giáo lý Bát Chánh Đạo và Tứ Đế, con đường hạnh phúc. Và mình thấy rõ ràng là trong đạo Phật nó có sự tiến bộ. Nếu quý vị so sánh 10 giới sa di cũ đó ở trong luật đó, với 10 giới sa di bây giờ, thì mình thấy 10 giới sa di bây giờ hay hơn 10 giới sa di cũ rất là nhiều. Đó là sự tiến bộ. Và nếu Bụt không thấy sự tiến bộ đó thì Bụt không có thể khen đệ tử của Ngài là thông minh. Mình là đệ tử của Đức Thế Tôn, mình phải thông minh, mình phải cải tiến, mình làm việc đó cho Bụt. Mình có thầy nói là quý vị là ai mà dám động tới giới luật của Bụt? Thì mình trả lời, chúng tôi là đệ tử của Ngài. Vì vậy cho nên chúng tôi phải làm chuyện đó cho Ngài. Chúng tôi là những người đệ tử có hiếu. Và chúng tôi muốn tiếp tục sự nghiệp của Ngài. Muốn tiếp tục sự nghiệp của Ngài là phải luôn luôn đổi mới cái giáo lý của Ngài. Quý vị có nhớ là trước khi Bụt nhập diệt, Bụt có thầy dặn thầy An Nan là 250 giới nó hơi nhiều, nó nặng quá. Thành ra các thầy phải làm sao cho nó ngắn gọn lại bớt. Thầy An Nan có báo cáo lại trong cái đại hội kết tập thứ nhất. Nhưng mà các thầy lớn nói là, nhưng mà Bụt có nói rõ nên bỏ cái nào giữ cái nào không? Thầy An Nan nói Bụt lúc đó đang mệt, sắp tịch rồi, thành đâu có đi vào chi tiết được. Bụt chỉ dạy một cách tổng quát như vậy thôi, mình phải dùng cái trí thông minh của mình mà làm theo ý Bụt. Các thầy nói nếu như vậy thôi để ý nguyên. Ngay cái thái độ bảo thủ đó nó có ngay trong cái hội nghị kết tập đầu tiên của kinh điển. Và cho đến bây giờ giới Ba La Đề Mục Sa nó vẫn còn y nguyên như 2600 năm về trước. Chúng ta sợ hãi, chúng ta không có đủ can đảm để cải biến giới cho nó phù hợp. Các vị theo Đại Thừa đã có can đảm, đã có giới Bồ Tát. Và có giới Bồ Tát tại gia, có giới Bồ Tát xuất gia. Trong lịch sử chúng ta có những vị tổ sư xứng đáng, những nhà cách mạng giáo lý, cách mạng luật nghi, cách mạng giáo chế, cách mạng giáo sáng. Nếu chúng ta cứ y cứ vào trong những cái sách cũ, những cái bộ luật cũ và muốn trở về làm giống hệt như vậy mà chúng ta nói cái đó là đúng thì có thể chúng ta sẽ làm sai. Tại vì trong những bộ luật cũ làm gì mà có cái chuyện thọ năm giới mà có dân thỉnh. Nhưng mà Làng Mai á, anh muốn thọ năm giới anh phải cầu xin, tại vì giới là nó rất là quý. Mà trong những văn kiện cổ làm gì có lễ dân thỉnh để những người thọ năm giới, nhưng ở Làng Mai mình có cái đó. Và thời ở Nam giới không có cần làm tiết pháp tác pháp yết ma, nhưng mà ở Làng Mai thời Nam giới cũng làm tác pháp yết ma, tại vì tác pháp yết ma nó tạo ra một không khí trang nghiêm và cho những giới tự thấy rằng đây là một cái gì rất là trang trọng, rất là trang nghiêm. Và tăng đoàn hòa hợp. Ngày xưa ở trong mỗi chùa thỉnh thoảng mới có vài ba người thọ năm giới. Và bây giờ có khi mình truyền năm giới cho 700 người một lần, 800 người một lần. Ngày xưa đôi khi một thầy cạo đầu cho một chú sa di đâu cần phải tác pháp yết ma. Nhưng mà ở Làng Mai mình thấy rõ ràng là lễ xuất gia còn quan trọng hơn cả lễ thọ giới lớn. Tại vì thọ giới lớn chẳng qua là một sự chuyển tiếp, một sự tiếp nối thôi. Còn xuất gia là một cái đột phá rất là lớn. Cái người kia xuất gia trở thành một thành phần của tăng thân, mình phải chịu trách nhiệm. Nó sẽ ở với mình suốt đời. Mình phải chăm sóc nó. Nó đưa hết cả cái thân mạng của nó giao phó cho mình. Và vì vậy cho nên mình có trách nhiệm hoàn toàn đối với cái người xuất gia trẻ đó. Vì vậy cho nên mình phải có sự ưng thuận của mình. Và vì vậy cho nên xuất gia ở Làng Mai là phải có yết ma bạch tứ là như vậy. Thành ra ở Làng Mai khi mà truyền giới tiếp hiện cũng phải có tác pháp yết ma. Khi mà thọ năm giới cũng phải có tác pháp yết ma, chứ không phải là chỉ thọ giới lớn mới có tác pháp yết ma thôi. Làng Mai đã có can đảm tu chỉnh giới ba la đề mục xoa, đó là một hành động rất là quả cảm. Nhưng mà công việc đó cần phải tiếp nối, là tại vì trong buổi ban đầu mình sợ cái sốc nó lớn quá, cho nên mình vẫn giữ con số 250 giới. Nhưng mà sau khi người ta đã quen rồi thì mình có thể đi tới bước thứ hai, mình làm cho cái số các giới nó ít lại, nó ngắn lại. Tại vì ở các nơi muốn tụng cho xong họ tụng rất là mau, không có thời giờ để mà quán chiếu. Và như vậy tụng giới nó rất là hình thức. Ở Huế, các thầy cho đến năm 2013 này, tức là thế kỷ thứ 21, vẫn tụng giới bằng chữ Hán. Bảo thủ một cách dễ sợ. Tác pháp yết ma làm bằng chữ Hán. Thay vì hỏi đại chúng đã tập họp đầy đủ chưa, thì nói tăng tập phủ. Và nghi thức tụng niệm, công phu buổi sáng, công phu buổi chiều vẫn còn bằng chữ Hán. Như vậy làm sao đi kịp với thời đại? Như vậy làm sao độ được cái giới trẻ? Cho đến thế kỷ thứ 21 rồi, mà trong nước vẫn chưa có một cuốn thiền môn nhật tụng bằng tiếng Việt. Nghi thức tụng giới, nghi thức truyền giới nó vẫn bằng chữ Hán. Thì thử hỏi, mình là những người đã lãnh đạo Phật giáo, mình có trách nhiệm hay không về cái chuyện đưa đạo buộc đi tới? Cho nên chúng ta phải có thì giờ ngồi với nhau và cùng nhau nhìn về tương lai và chế tác ra một cái nền Phật học và những phương pháp thực tập nó khế hợp với là cái thời đại, khế hợp với cái tâm lý và cái nhu yếu của con người mới. Ngày xưa, ở trong thiền môn, ở trong trong truyền thống thiền nó có sự thực tập gọi là mặc chiếu, thiền mặc chiếu. Silent illumination. Và có cái sự thực tập công án. Nó rất là nổi tiếng. Và nó đã giúp cho rất nhiều người trong những thời đại đó. Nhưng mà thiền mặc chiếu và thiền công án hiện bây giờ nó không có tác dụng tốt nữa. Nếu như người trẻ họ tới với mình họ có những cái bức xúc ở trong lòng mà mình cứ bắt họ ngồi đó mà quán chiếu về tiếng vỗ của một bàn tay hay là con chó có Phật tánh hay không thì nó sẽ thấy rằng những cái đó nó có dính líu tới những cái đau khổ, những bức xúc, những khó khăn của nó. Và sự ghi Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Đại Hàn nó càng ngày nó càng đứng ra ngoài lề của xã hội là tại vì như vậy. Tại vì cứ níu lấy những cái phương pháp cũ mà không có chịu chế tác những phương pháp mới. Cho nên cái bổn phận của tăng đoàn là phải làm mới đạo Phật. Năm mới không phải là chỉ làm mới mình thôi mà phải làm mới đạo Phật. Năm mới buộc cũng mới. Buộc không phải là một cái ngã. Chúng ta thường nghĩ buộc là cái ngã. Và cái điều đó rất là oan cho buộc. Tôi không phải là cái ngã. Buộc vẫn còn tiếp tục cái sự hành đạo của ngài. Buộc được tiếp nối trong hiện tại và trong tương lai. Cũng như đám mây nó được tiếp nối ở nơi cơn mưa và ở dòng sông. Và mình nhìn vào cơn mưa, mình nhìn vào lòng sông, dòng sông, mình thấy sự tiếp nối của đám mây. Thì mình nhìn vào tăng đoàn, mình nhìn vào sự thực tập của đạo Bụt thì mình thấy được Bụt đang tiếp nối. Chỉ có tiếp nối hay là tiếp nối không hay mà thôi. Tiếp nối hay là không hay là do sự thực tập của mình. Và mình phải nói rằng Buộc là một nhà cách mạng. Trong một cái thời đại mà tất cả, hầu như tất cả các chú thuyết, các tôn giáo đều chú trương có cái đại ngã và có cái tiểu ngã. Thì Ngài nói một cách rất là rõ ràng là không có cái ngã. Đó là một cái thiểu số tuyệt đối. Nó thức thất cả một cái đa số tuyệt đối. Nhưng cái sự thật á, bao giờ nó cũng là sự thật. Và vì vậy cho nên phải có can đảm lắm mới có thể trung thực với chính mình. Nói ra những cái mà mình thấy. Và vì vậy cho nên mình là những cái sự tiếp nối của Đức Thế Tôn, mình phải có cái tinh thần đó. Mình phải để cho đạo Bụt đi tới. Mình đừng có ghi nó trở lại. Vì cái lời dưỡng là vì cái tiền nghi của mình. Mà mình níu đạo Bụt trở lại để cho nó không còn cái khả năng phục vụ của nó như ở trong lịch sử. Tôi có đưa cho Thầy Pháp Nguyện mấy cái câu này để cho lên mạng, để mình ăn Tết. Và tôi cũng có tặng cho những người lớn tuổi, những thân hữu lớn tuổi, hai câu là con trân quý những tháng ngày còn lại. Những tháng ngày còn lại. Đây không phải là các câu đối, đây chỉ là hai câu thơ. Thì mình là những bậc cha mẹ, mình đã lớn tuổi rồi. Và trong thời niên thiếu mình đã lãng phí cái tuổi trẻ của mình. Mình đã chạy theo những cái ảo ảnh. Và hiện bây giờ đây, mình phải tỉnh dậy. Mình phải thay đổi cái cách sống. Mình sống như thế nào? Để mỗi cái giây phút của sự sống, nó có sự sâu sắc, nó có hỷ, có lạc và có sự bình an. Buổi sáng thức dậy, đọc bài kệ, thức dậy, miệng mỉm cười. 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời để nhắc cho mình biết là mình có được ngày hôm nay để sống. Đừng có phí 24 giờ ngày hôm nay bằng những cái tư duy, những cái câu nói và những hành động, nó không có ích lợi. Mình phải đi như thế nào để có hạnh phúc? Mình phải thở như thế nào để có hạnh phúc? Mình phải ngồi như thế nào để có hạnh phúc? Mình phải ăn cơm như thế nào để có bình an và hạnh phúc? Mình phải rửa bát như thế nào để trong khi rửa bát có bình an và hạnh phúc? Mình phải chạy răng như thế nào mà trong khi chạy răng cũng có được niềm vui? Đó là sự thực tập của mình, nó rất là cụ thể. Con trân quý những tháng ngày còn lại, con trân quý những cái ngày giờ còn lại, nó rất là quý. Hạnh phúc cười trên nẻo đường con đi. Tuy nó không phải là hai câu đối, nó chỉ là hai câu thơ, nhưng mà quý vị cũng có thể viết lên và dán lên để trong năm nay, trong năm mới, mình biết trân quý cái tháng ngày, những cái giây phút còn lại của đời mình, sống cho đàng hoàng, tôi uống. Sống như thế nào để mỗi giây phút của sự sống trở thành một huyền thoại cho con cháu. Đó vì rằng tay là sắc, cơ sắc mô măng, được viên ra une légende pour nos enfants. Hai câu này nó lấy từ bốn câu mà thầy đã sử dụng, thường hay sử dụng khi mà đi bộ xuống Sơn Hà mỗi ngày. Nếu quý vị muốn, quý vị sẽ thử mấy câu này. Khi mà đi xuống á, thì thường thường là khi mà đi xuống hay là đi ngang không có leo dốc á, thì thường thường là mình thở vào, mình bước ba bước, và khi mình thở ra thì bước năm bước. Thành ra ngày hôm qua thầy đã thở như thế này nè, mỗi con trân quý, con đang bước. Nó là ba bước. Những bước chân huyền thoại. Con đang thở. Những hơi thở. Hơi thở gì Phương em? Truyền kỳ. Phương em đọc tiếng Huế rặc nghe hay lắm. Con đang sống. Những phút giây kỳ diệu. hạnh phúc cười trên nẻo đường con đi. Và đó là một trong những cái bài kệ mà thầy dùng trong khi thầy đi thiền hành. Nó có nhiều bài lắm, người ta hồ mình làm ra bài gì cũng được, miễn là trong khi đi có hạnh phúc thì thôi. Và mình biết rằng khi mà mỗi bước chân có hạnh phúc ấy, thì bố mẹ trong mình cũng có hạnh phúc, tổ tiên trong mình cũng có hạnh phúc. Rõ ràng là như vậy, là mình là đứa con có hiếu. Và mình cũng đi cho con cháu mình luôn. Nếu mình có hạnh phúc thì con cháu nhờ, đệ tử nhờ. Nếu mình có khổ đau thì đệ tử lãnh đủ. Do đó cho nên mình đi cho cha mẹ, mình đi cho con cháu của mình. Và cái bàn chân này không phải là của riêng mình, của bố, của mẹ, của tổ tiên và của con cháu của mình nữa. Mình đi cho tất cả. Mình đi không phải như một cái ngã, mà mình đi cho cả một cái dòng họ, một cái tăng đoàn, một cái tập thể. Mỗi ngày mình đều phải đi hết. Thì thay vì đi như bị ma đuổi, thì mình đi như một vị buộc. Và mình là sự tiếp nối xứng đáng của buộc. Mình đừng có mặc cảm. Thế mình đi từng bước mà có chánh niệm, có bình an, có hạnh phúc. Trong khi đó là mình là một sự tiếp nối của buộc, của thầy. Không có mặc cảm. Mà nếu mình đi được như vậy thì mình là một cái tế bào của tăng thân. Tăng thân là một cái cơ thể gọi là Sangha-kaya. Mình là một tế bào xứng đáng của tăng thân. Mình nuôi tăng thân của mình bằng từng hơi thở truyền kỳ, bằng từng bước chân huyền thoại. Tăng thân là một cái cơ thể, trong đó có những tế bào. Và mình là một trong những tế bào tốt của tăng thân. Mình nuôi tăng thân của mình bằng hơi thở hạnh phúc và bước chân hạnh phúc. Và chuyện này đâu có khó gì đâu. Nếu muốn là làm được. Thì mỗi tế bào trong cơ thể của mình cũng vậy. Nó có sự sống riêng. Nó biết thở. Nó biết nuôi dưỡng nó. Nó biết tiếp thu những chất liệu bổ dưỡng để nuôi nó, và nó biết thải ra những cái chất cặn thừa. Và nếu những tế bào đó mà làm việc tốt thì không bao giờ cái hiện tại của mình bị ung thư hết. Nó nuôi dưỡng nó và nó nuôi dưỡng cả tăng thân, cả cái hiện tại. Thì cũng vậy, mình là một người trong tăng thân. Nếu mình biết thở, biết đi, mà mình có cái an bình, có cái hỷ, cái lạc, thì không những mình tự nuôi mình bằng cái đó, mà mình nuôi cả chúng, cả tăng thân. Mình là một tế bào của tăng thân. Mà tăng thân là cái gì? Tăng thân là một sự tiếp nối của Phật thân. Nếu mình là một tế bào của tăng thân, thì mình đồng thời cũng là một tế bào của Phật thân. Who are you? I am a cell in the Buddha's body. Anh là ai vậy? Chị là ai vậy? Tôi là một tế bào trong hình hài của buộc. Chuyện đó mình làm được. Nếu mình làm được một tế bào của tăng thân, thì mình cũng đồng thời là một tế bào của Phật thân. Không có mặc cảm gì hết. Đi tìm buộc ở đâu nữa? Mình học 10 năm về Phật Pháp, tốt nghiệp cao đẳng Phật giáo, mà bước chân không chế tác và Hy Lạp thì cũng vô ích thôi. Hơi thở không có Hy Lạp, không có bình an thì cũng vô ích thôi. Nhưng mà nếu làm được thì mình là một tế bào xứng đáng của tăng thân. Mình là một tế bào xứng đáng của Phật thân. Và mình tiếp nối được sự nghiệp của Bụt. Không có khó như mình tưởng. và chỉ nhìn mình đi thôi, người ta có niềm tin. Bây giờ mình phải học kinh chút. Hôm trước mình đã học sơ qua về những cái đặc tính của hạt giống. Mình ôn lại chút xíu. Thứ nhất là quả câu hữu sát na diệt. Tiếng Việt là sinh diệt trong từng sát na. Trung tử là sinh diệt trong từng sát na. Tiếng Anh có thể dịch là instantaneous nature. Its nature is instantaneous. Thứ hai là quả câu hữu. Là nó có mặt với cái kết quả của nó. Tại chúng ta biết rằng chúng tử thì nó phát triển thành hiện hành. Trung tử thì nó biểu hiện thành cái gọi là hiện hành. Trung tử là hạt giống, hiện hành là những cái mà nó biểu hiện ra đó. Ví dụ như H2O nó trở thành ra mây hay là mưa. Hiện hành là mưa và H2O là hạt giống. Thì mình có thể nói rằng là nó với mưa là một. Không có thể nói mưa là cái khác, nó là cái khác. Trung tử và hiện hành nó đi đôi với nhau thì gọi là quả câu hữu. Nói một cách chính xác hơn thì nó không phải là mưa. Nhưng mà nó không phải là một với mưa, mà nó không phải là khác với mưa. Tại vì nó có thể là mây, nó có thể là mây thì nó có thể là tuyết. Bởi vì vậy cho nên nói như thế này mới đúng. Trung tử với hiện hành không phải một mà cũng không phải khác. Not the same, neither the same nor a different thing. Ba là hằng kỳ chuyển. Nó là một sự tiếp nối, chứ không phải là một cái gì cứng nhắc, bất động, static. Mình nhìn vào đám mây, nhìn vào dòng sông, mình thấy rằng nó có tính cách, nó mãi mãi là nó, nhưng kỳ thực là nó, vì nó sát na diệt, cho nên nó hằng kỳ chuyển. Always continue in a series. Thứ tư là tánh quyết định. Mà nó là H2O thì nó tiếp tục là H2O, dầu nó mưa hay tuyết hay nước đá cũng vậy. Tánh quyết định. Tánh này tức là thiện ác hay là vô ký. Bông sen, cây sen nó tiếp nối như là cây sen, nó không trở thành ra cây khác như là cây môn. Đại chúng duyên là nó cần, nó chờ đợi những cái điều kiện. Và kỳ trước chúng ta đã học về bốn duyên rồi đó. Và sáu là dẫn từ quả. Và đây là những cái chúng ta thêm vào để cho đừng có đi lạc, hoặc là nó tự biến, cộng biến. từ biếu, cộng biếu. Tức là nó vừa có tính cách chung và vừa có tính cách riêng. Cái gì cũng vậy hết. Thứ bảy là nó tương tức, tương nhập. Nó là nó, nhưng mà nó được làm bằng những cái không phải là nó. Nếu mà không có những cái này thì mình sẽ hiểu lầm về cái tánh quyết định và dẫn từ quả. Thứ chín là không cũ cũng không mới. Và cái không cũ không mới này nó cũng có nghĩa là không thêm cũng không bớt. Thứ mười là không trong không ngoài. Và có cái 11 thì bây giờ mình chưa nói được, mình phải chờ. Kỳ trước chúng ta đã học rằng có nhiều vị luận sư họ chủ trương rằng tất cả các chủng tử đều có sẵn. Nó chỉ có những chủng tử bản hữu mà nó không có những chủng tử tân huân. Tuy là trên phương diện hình thức mình thấy có cái mới. Thì như vậy, luận sư Hồ Nguyệt đó, cũng có lý chứ không phải không có lý. Tại vì trên hình thức thì giống như là có cũ có mới. Thầy Hộ Pháp thì nói có cũ có mới, chủng tử bản hữu và chủng tử tân huân. Nhưng mà mình có khuynh hướng ở lần mai, mình có khuynh hướng đi về phía thầy Hồ Nguyệt nhiều hơn. Và để cho dễ hiểu thì thầy đem cái ví dụ là trái đất, là địa cầu, là đất mẹ. Thì mình là những con người. Và vì nhu cầu của mình, cho nên mình có ý hướng, có ước muốn và có chương trình gieo những cái hạt giống này nhiều, mà không muốn có những hạt giống kia nó đi lên. Ví dụ như mình thấy rằng cái hạt giống mà mình rất là cần gieo là hạt giống lúa gạo. Và vì vậy cho nên mình tìm cách sản xuất lúa gạo cho thật nhiều. Mình gieo, mình gặt, rồi mình gieo lại, mình làm cho thật nhiều. Thì đứng về phương diện tập khí cũng vậy. Đứng về phương diện khổ đau và hạnh phúc thì mình thấy rằng những cái hạt mà từ bi, những cái hạt an bình, hỷ lạc đó, mình cần. Cho nên mình là người tu, mình thấy mình rất là cần gieo và tưới tâm những hạt giống đó để cho có hạnh phúc. Thì nó giống hệt như nhau. Cũng giống như là trong nông nghiệp á, họ gieo trồng, họ gặt hái rất là nhiều lúa gạo, tại vì con người cần lúa gạo. Thì trong cái giới tu hành á, người ta thấy rằng những cái hạt giống khổ đau nó mọc lên quá nhiều. Và mình muốn giữ năm giới, mình muốn thực tập năm giới để đừng có gieo trồng và gặt hái khổ đau nhiều. Tức là mình không có muốn tưới tẩm những hạt giống đó. Trái lại, mình muốn tưới tẩm hạt giống của thương yêu, của hiểu biết, của bình an. Cho nên mình chuyên, mình làm cái chừng đó. Thì hai cái nó giống nhau, nó giống hệt như nhau. Thì quý vị chắc cũng nhớ cái câu chuyện một lần buộc vào một số các thầy lên đường đi khất thực. Thì cái bữa đó gặp một cái ông điền chủ. ông là ghế Bà La Môn. Ông đem cả mấy trăm con trâu với mấy trăm chiếc cày ra, ông cày bừa. Thì buộc với tăng đoàn ôm bát và đi thảnh thơi khất thực. Thì ông ta mới phê bình rằng là chúng tôi có cày kể, chúng tôi có gieo trồng, chúng tôi gặt hái, chúng tôi ăn. Còn các thầy không có chịu cày kỹ, các thầy không có chịu gieo trồng mà các thầy vẫn muốn ăn, như vậy là không tốt. Thì những người cộng sản họ ưa nói giống hệt như cái ông đó, nói là mấy ông thầy tu là vô ích, là ký sinh trùng, là không có ích gì cho xã hội cả. Họ không có chịu trồng, họ không có chịu tưới, họ không có chịu gặt, mà họ cũng đòi ăn. Thầy buộc mới nói, bác đừng có nói như vậy, chúng tôi cũng có đất, chúng tôi cũng gieo hạt, chúng tôi cũng tưới tầm, chúng tôi cũng gặt hái. Và chúng tôi cần làm chừng đó lắm, tại vì công việc của chúng tôi nó rất quan trọng. Thì cái ông điền chủ ông nói, đất của quý vị đâu, hạt giống quý vị đâu, cày đâu, bừa đâu, gieo trồng cái gì? Thì buộc nói tâm của chúng tôi là đất. Và những cái hạt giống tốt của chúng tôi là chánh niệm, chánh định, tuệ giác, tình thương, sự hiểu biết, sự tha thứ, sự bao dung. Chúng tôi trồng, chúng tôi gieo những cái đó, và chúng tôi gặt hái, và chúng tôi ăn những cái đó, và chúng tôi phân phát cho quý vị. Tại vì nếu cuộc đời không có những cái đó thì cuộc đời rất là đau khổ. Lúc đó ông mới tỉnh ngộ ra. Thì ông Bà La Môn đó mới tỉnh ngộ ra. Và ông mới đem bớt cơm của ông ra, ông cúng dường Bụt. Thì Bụt nói rằng là xin cảm ơn bác, nhưng mà chúng tôi thuyết pháp không phải là có mục đích là đổi lấy cơm. Nên là Bụt không có nhận cái cơm đó. Không phải là Bụt giận đâu. tại vì và Bụt và ông nói đã cúng rồi thì làm sao lấy lại được. Thì Bụt mới bảo một vị thị giả đem đổ xuống bờ ruộng. Thì người ta báo cáo lại là khi mà cái thức ăn đó đổ xuống bờ ruộng thì nước nó sôi lên, nghĩa là không ai ăn được cái cơm đó. Và như vậy, vì vậy cho nên cái chữ tu á, chữ tu trong tiếng Việt á, nó có nghĩa là làm cho nó đẹp hơn, như là tu chỉnh. Nó không được đẹp làm cho đẹp, nó chỉ có hay làm cho hay, gọi là tu. Còn chữ tu ở trong tiếng Phạn là bhavana. Bhavana, cái nghĩa của nó là gieo trồng, dịch là kinh tuyệt. Cái gì mình chưa có mà mình gieo trồng cho nó có. Bhavana, bhava là có, nó chưa có, bây giờ mình làm ra cho nó có, gọi là bhavana. Thì hạnh phúc, tình yêu, sự niềm vui chưa có thì mình gieo trồng nó, thì gọi là bhavana, là tu. Nó hay hơn chữ tu của mình. Tu có nghĩa là gieo trồng, cultivating. Bhava là có, cái gì chưa có mình làm cho nó có. Ví dụ như không có lúa, mình làm ra lúa. Thì cái đó là một cái hạt giống. Bên kia họ gieo trồng lúa, thì những người tu gieo trồng những hạt giống của hạnh phúc. Thì đứng về phương diện ví dụ đất mẹ, thì mình thấy rằng đất mẹ là tàng thức. Quý vị nhìn coi, nhìn lại đất mẹ mà coi, có phải là tàng thức không? Tại đất mẹ chứa đựng tất cả các hạt giống. Hiền thánh, buộc, Bồ Tát đều từ lòng đất mà đi ra hết. Và không có để cho mất một cái gì hết. Mình xuất hiện ra, mình phát hiện ra, rồi mình đi trở về lại. Rồi phát hiện ra, biểu hiện ra, rồi đi trở lại. rồi biểu hiện ra đi trở lại, không có mất cái gì hết, không có mất đi một chút xíu nào hết. Cái đó có phải là chấp trì không? Có phải là upadana, có phải là upadi không? Chấp trì là giữ gìn, đừng cho rơi rớt. Đó là cái tác dụng của, cái tác dụng của Alaya. Đất mẹ là công năng duy trì, giữ gìn, không có cho mất. Và những cái mà đất mẹ giữ gìn không cho mất chính là đất mẹ. Vì vậy cho nên năng tàng với sở tàng là một. Tại vì Alaya nó có nghĩa là tàng. Năng tàng là cái công năng bảo quản, giữ lại, đừng cho rơi rớt. Mà giữ lại cái gì? Giữ lại tất cả những hạt giống đó. Vì vậy cho nên đất mẹ là năng tàng, đất mẹ cũng là sở tàng. Còn mình á, là sở tàng. Nhưng mà sở tàng làm sao tách ra khỏi năng tàng được. Cho nên mình là đất mẹ. Thấy đất mẹ là môi trường là không đúng. Thấy đất mẹ ở trong mình và mình trong đất mẹ. Thấy như vậy là mới đúng. Mình là hiện hành. Đất mẹ là hạt giống. Nhưng mà hạt giống là hiện hành chứ gì nữa. Cho nên thấy được trong con luôn có mẹ và thấy con trong mẹ cả muôn đời. Và hai câu kinh đó rất là hay. Và cái ví dụ hay nhất của tàng thức là đất mẹ, là Alaya đó. Không phải là một cái gì mơ ảo, trừu tượng, mà rất là thật. Thành hạt giống lúa, đất mẹ cũng giữ gìn, mà hạt giống cỏ ngứa, đất mẹ cũng giữ gìn. Mình không thích cỏ ngứa, tại vì mình không có thích hợp. Nhưng mà mình, vậy thì mình trồng lúa thôi. Và vì vậy cho nên công tác của mình là trồng lúa. Và nhiều khi mình muốn diệt cỏ, những cái thức đất mẹ vừa là lúa và vừa là cỏ. Nếu không có cỏ, thì mấy con trâu có gì để ăn. Tại vì mình là con của mẹ, nhưng mà mấy con voi nó cũng là con của mẹ. Nó có quyền, có thức ăn. Nó con cá cũng là con của mẹ. Và do đó cho nên mình phải có bổn phận bảo trì cái sinh môi. Tại vì tất cả các loài khác đều là anh chị em của mình hết, là cùng con của mẹ hết. Ở trong kinh Địa Tạng nó có câu đầu là Địa Ngôn Kiên, tức là vững chãi. Hậu là dày dặn. Solid, thick, đó là hai cái tính chất của đất, hai quality của đất. Là solid and thick, tức là nó không có mỏng. Và quãng hàm tàng, quãng hàm tàng tức là chứa đựng rất là rộng lớn. Khế thú từ bi đại giáo chủ, địa ngôn kiên hậu quãng hàm tàng. Đất là cái gì? Vừa rắn chắc, vừa đôn hậu, mà vừa chứa đựng tàng, chứa đựng rất là rộng. Thì vì vậy cho nên nếu mình chưa hiểu thì tàng thức là chính là đất mẹ. Nó cụ thể hơn bất cứ một cái gì mà mình cho là cụ thể. Why not? Because she has all the seeds. Hạt giống của ma quỷ, hạt giống của hiền thánh đều có đủ hết. Tùy theo mình muốn chọn. Tùy theo mình gia gieo trồng. Và vì vậy cho nên mình tưởng rằng là mình tạo ra những cái, mình có những cái, mình có những cái kỹ thuật mới đó. Mình nghĩ rằng mình có thể tạo ra những cái hạt giống mới. Và mình làm cái mà gọi là manipulation genetic đó. Mình thao túng những cái hạt giống đó. Rồi mình làm ra những cái chủng loại mới. Mà kỳ thực nó quanh đi quẩn lại thì cũng những cái cũ đó thôi. Mình có thể làm ra bông hồng màu đen. Hay bông tulip màu đen. Hay là mình có thể làm ra một cái loại lúa mà nó có thể chống cự lại mấy cái loại sâu này, loại sâu khác. Và mình nghĩ rằng mình có những cái mới. Kỳ thực không có gì mới, không có gì cũ. Và nhất là không có gì thơm, thêm, không có gì bớt. Và cái điều này nó đi sát với là cái khám phá gần đây của khoa học. Khoa học nói là không có gì mới, không có gì cũ. Là đứng về phương diện vật chất và năng lượng. Và năng lực và matière et energy đó. Thì thấy rất rõ rằng là nó đi quanh quẩn trong cái vùng đó thôi. Không có thể, không có gì thêm, không có gì bớt. Không có thể tạo dựng ra được thêm vật chất, cũng có thể nào tạo thêm năng lượng, và cũng có thể nào làm tiêu diệt năng lượng hay vật chất. Ví dụ khối mặt trời đó, mỗi ngày cái vật chất của mặt trời nó biến thành năng lượng, và mặt trời càng ngày càng nhỏ. Nhưng mà cái năng lượng mặt trời phát ra đó, nó không có mất đến đâu hết. Nó trở thành những năng lượng khác, hay nó trở thành ra những cái vật thể khác. Vì vậy trên vật chất và năng lượng, matter and energy, là nó không thêm cũng không bớt. Ở đây cũng vậy. Ở đây cũng vậy. Chúng tử, nó không thêm không bớt. Và mình có cảm tưởng mình gần thầy Hồ Nguyệt hơn là thầy Hồ Pháp. Và cái không thêm cũng không bớt, nó có nghĩa là không cũ cũng không mới. Quanh quẩn lại thì cũng vậy thôi. Làm ra bao nhiêu lúa thì cũng trở lại như vậy thôi. Cũng trở lại đất mà thôi. Có phải như vậy không? Không trong cũng không ngoài. Tại vì trong thành ý thức lượng có nói tới ngoại chúng và nội chúng. Là những hạt giống bên ngoài và những hạt giống bên trong. Khi mà thành duy thức lượng nói tới những hạt giống bên ngoài, có đem ví dụ hạt mè, hạt đậu, hạt lúa. Và khi nói tới những cái hạt giống về Phật Pháp hay hạt giống tham sân si thì nói hạt giống bên trong. Thì cái đó là duy biểu học chưa thoát ra khỏi cái ý niệm trong và ngoài. Thì mình phải giúp đẩy thêm một bước nữa. Là các nhà khoa học bây giờ họ bắt đầu họ thấy được cái không trong không ngoài đó, là cái mà cơ bản của duy biểu đó, là cái thấy bất nhị, nó vượt thoát cái mà gọi là nhị thú. Thú là grasping, nhị thú là double grasping. Tiếng Pháp giáo sư Lê Vy dịch là double prise, tức là mình kẹt vào một cái thế lưỡng nguyên về nhận thức. Mình nghĩ rằng là ở trong mình á, đứng về phía gì phương diện chủ quan á, subjective, thì nó có một cái, có cái nhận thức, có một cái tâm thức, nó có một consciousness, nó có cái mind, nó có cách là bên trong. Thành ra cái thức là cái vừa có tính cách chủ quan mà vừa có tính cách bên trong. Và cái bên trong đó nó tìm ra ngoài để nó nhận thức cái thế giới bên ngoài. Là cái vũ trụ, cái thiên nhiên. cái thế giới. Tức là cái thấy trong đó, cái tâm thức của mình là một thực thể khác, riêng biệt. Và cái thế giới thực tại khách quan là một cái khác nữa, hai cái. Không có dính líu gì với nhau. Có thể lấy cái này ra khỏi cái kia. Thì cái thấy đó ở trong duy biểu học gọi là nhị thú, là double grasping. Và cái người chứng đạo là phải lấy cái nhị thú ra thì mới chứng đạo được. Nó có nghĩa là chủ thể với đối tượng nhận thức là hai cái không có thể lấy ra khỏi nhau được. Thì ban đầu các nhà khoa học vật lý lương tử, họ thấy rõ ràng là mình có thể đứng ngoài để mình quan sát được. Tại vì cái tâm mình là một cái năng lượng. Và khi mình đem cái tâm của mình quan sát, thì cái tâm của mình nó thay đổi cái thế giới, cái đối tượng của sự quán chiếu. Đừng có nói gì, chiếu một ít ánh sáng vào để cho mình thấy rõ, đã làm cái đó nó thay đổi rồi. Tại vì ánh sáng là một cái năng lượng, nó làm cho thay đổi cái đối tượng quan sát của mình. Huống hồ mình đem cái tâm của mình đi vào. Và vì vậy cho nên các nhà khoa học đã thường nói với nhau là mình có thể nào đứng ở ngoài được. Mình phải đi vô. Mình không có thể nào làm quan sát viên, observator được. Mình phải làm participant mới được. Ví dụ mình muốn hiểu một người thì mình có đứng ngoài mà quan sát được. Mình phải đi vào da thịt của người đó. Và mình feel cái feeling của người đó. Tức là mình cảm được cái cảm của người đó. Mình buồn cái buồn của người đó. Thì mình mới hiểu được người đó. Tức là không thể nào đóng vai trò một cái observator, một cái quan sát viên đứng ngoài được. Mà phải đồng nhất với người đó thì mình có thể hiểu được. Thì cũng như là ở Ấn Độ nó có một cái ví dụ là một cái hạt muối. Nó đứng trên bờ, nó ngồi trên bờ biển và nó rất là muốn biết nước biển nó mặn như thế nào. Cái degree of salinity ở trong biển nó mặn như thế nào. Thì người ta nói mày muốn biết thì mình phải nhảy xuống dưới biển rồi mày mới biết được. Mày đứng ở trên bờ thì làm sao mà biết được biển nó mặn như thế nào. Vì vậy cho nên giữa cái chủ thể nhận thức với cái đối tượng nhận thức mình có thể thấy rằng hai cái là hai cái tách rời được. Và khoa học càng ngày càng thấy được điều đó. Và khoa học đang vùng vẫy để thoát ra khỏi cái gọi là double prism, double grasping. Và Duy Biểu dạy rằng là chừng nào anh còn có cái nhận thức lưỡng nguyên cho rằng chủ thể nhận thức với đối tượng nhận thức, tâm và cảnh là hai cái, nó có thể tách rời nhau mà có, thì anh chừng đó anh chưa thấy được sự thật. Cái mà anh thấy trước hết là tâm của anh. Cũng như khi anh yêu một cái cô gái nào đó, anh yêu cô gái đó, cái thực là anh yêu cái hình ảnh của cô gái mà anh tạo ra trong đầu của anh. Anh yêu cho đến khi nào cái hình ảnh đó nó tan rã thì thôi, hết yêu. Về phương diện sinh môi cũng vậy. Tại vì hiện bây giờ đây có biết bao nhiêu người muốn bảo hộ sinh môi. Nhưng mà cái nhìn của họ vẫn là lưỡng nguyên. Họ nói mình, con người là khác. Còn hoàn cảnh sinh môi là khác. Mà họ không biết rằng mình và sinh môi không phải là hai cái khác nhau. Không có thể nào lấy mình ra khỏi sinh môi mà không có thể nào lấy sinh môi ra khỏi mình. Mình với đất mẹ là một, đất mẹ là chúng tử, mình là hiện hành. Và chúng tử nó đi theo hiện hành. Và chỉ khi nào mình thấy được, mình vượt được cái double grasping đó, cái nhị thú đó, thì lúc đó mình mới sự có cảm thông với đất mẹ. Và chỉ lúc đó mình mới chăm sóc đất mẹ như là mình chăm sóc mình. Và lúc đó mới có kết quả. Còn nếu mình cứ tiếp tục coi đất mẹ là một cái môi trường thì mình vẫn chưa làm được công việc đó. Và cái 11 này á, đáng lý hôm nay chưa có tiết lộ được, nhưng mà thầy cũng tiết lộ để làm đầu đài cho cái buổi giảng sắp tới là không nhiễm, không nhiễm cũng không tỉnh. Không hữu lậu, không vô lậu. Cái chữ hữu á, chữ hữu lậu á, là có chữ lậu là nó dột. Cái nước này, cái này là nước mưa này, nó dột vô, nó lọt ra khỏi. Hữu lậu, vô lậu. Thì trong duy biểu nó vẫn còn kẹt vào cái ý niệm hữu lậu và vô lậu, làm như cái hữu lậu là một cái gì có thể có mặt ngoài vô lậu. Và vì vậy cho nên mình có bổn phận phải đẩy thêm một bước nữa để cho duy biểu học thấy được cái tương tức, cái bất nhị giữa hữu lậu và vô lậu. Bây giờ rồi trưa nay sẽ không có thiền hành, 1 giờ sẽ ăn trưa. Và chiều nay sẽ không có sinh hoạt pháp đàm nữa. Tại vì sáng nay mình làm nhiều, mình tu hơi nhiều.